Kính thưa cộng đoàn, sách Công Vụ Tông Đồ vừa kể lại cho chúng ta một bầu khí rất ấm cúng và rất thân thiện giữa các tông đồ và Đức Maria khi Đức Giêsu phục sinh, không hiện diện một cách hữu hình giữa cộng đoàn các tông đồ đang có nhiều dao động vì biến cố Chúa chịu chết. Đức Maria ở giữa các tông đồ và cùng cầu nguyện với các ông. Sự hiện diện rất thân thương và cũng rất kiên vững của Đức Maria đã giúp cho các ông được càng ngày càng vững mạnh trong đức tin, và thậm chí giúp cho các ông từng bước một hiểu được những kế hoạch cao sâu của Chúa Giêsu khi người rao giảng, khi người chịu chết và khi người sống lại. Và điều quan trọng hơn là việc Đức Maria hiện diện với các tông đồ, đặc biệt trong đời sống cầu nguyện, cũng là cách thức đặc biệt để mẹ mở lòng các ông, giúp cho các ông chuẩn bị đón nhận hồng ân thánh thần. Đó là sức mạnh giúp cho các ông trở nên kiên cường, trở nên khôn ngoan, trở nên can đảm để sẵn sàng mở tung cánh cửa và bước ra thế giới bên ngoài, tung gieo tin mừng của Chúa Giêsu, tin mừng của ơn cứu độ, tin mừng của niềm vui và của sự sống. Đó là những nét đẹp mà chúng ta vẫn được mời gọi thực hiện trong các buổi cử hành kinh mân côi của cộng đoàn giáo xứ, của mỗi gia đình của chúng ta, hoặc là của một nhóm hội đoàn mân côi nào đó. Mỗi khi chúng ta cử hành kinh mân côi là chúng ta lại quy tụ xung quanh Đức Mẹ, có Chúa Giêsu là trung tâm điểm của lời kinh và cũng là thầy dạy chúng ta, để rồi chúng ta cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa, cùng nhau ca tụng những kỳ công của người thực hiện nơi cuộc đời của Đức Maria và nơi mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta được gắn bó với Chúa một cách liên lỉ qua mọi biến cố của cuộc đời nhân thế. Như thế chúng ta góp phần thánh hóa đời sống giáo hội, đời sống cá nhân của chúng ta, và bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện với những lời kinh mân côi đọc chung hoặc đọc riêng, chúng ta cũng góp phần làm cho nơi đó được thực sự có được bình an của chính Chúa Giêsu, bình an ngay ở giữa những dao động của kiếp người, bình an ở giữa cả những tranh chấp bất công xã hội, bình an ở giữa cả những sự chiến tranh gay gắt mà lòng người không thể mở ra được nếu không có sự dẫn dắt của lời Chúa, không có sự soi sáng của ân sủng thánh thần. Những lời kinh mân côi giúp cho chúng ta có khả năng đem lại sự bình an cho thế giới và trong nội tâm của mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galat giới thiệu cho chúng ta một nhân vật quan trọng là trung tâm của thế giới, là đấng đem lại ơn cứu độ, đó là chính ngôi con nhập thể. Chúa Giêsu đã đến ở giữa chúng ta nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, để rồi người giúp cho chúng ta đi vào con đường của những người tự do, những người con cái của Thiên Chúa, để trong Đức Giêsu và nhờ công nghiệp của Đức Giêsu, chúng ta có thể thưa với Thiên Chúa những lời thân thương: Lạy Cha, Cha ơi, mặc dù chúng ta thật là bất toàn bất xứng, mặc dù chúng ta mang thân phận tội lỗi, nhưng trong Chúa Giêsu chúng ta có thể thưa lên lời thưa lạy Cha, để rồi tình Cha ôm ấp, giữ gìn, dẫn dắt chúng ta. Để chúng ta có thể thưa lên được những lời đó, chắc chắn chúng ta cũng cần đến sự truyền cầu rất thánh thiện của Đức Maria, vì mẹ luôn luôn cận kề với Chúa Giêsu. Tất cả những lời của chúng ta thưa lên Chúa Cha đều cần thiết phải nhờ sự chuyển cầu của mẹ, để rồi mẹ nói nhỏ với Chúa Giêsu và chính Chúa Giêsu sẽ đưa tất cả những tâm tình yêu mến tôn vinh, những niềm hy vọng của chúng ta với tư cách chúng ta là những người con dâng lên Chúa Cha. Và khi chúng ta đọc một câu chuyện rất quan trọng liên quan đến vận mạng của toàn thể nhân loại, đó là biến cố truyền tin cho Đức Maria, chúng ta thấy rằng chính Thiên Chúa đã viếng thăm nhân loại qua sự hiện diện của Tổng lãnh sứ thần Gabriel. Những lời sứ thần chào chúc Đức Mẹ cũng là những lời mà chúng ta tiếp tục thưa lên trong lời kinh kính mừng. Kính mừng Đức Maria đầy ơn phúc vì Thiên Chúa ở cùng mẹ. Những lời đó không chỉ là những lời tôn vinh Đức Mẹ mà thôi, nhưng chúng ta còn cùng với Đức Mẹ để tôn vinh Thiên Chúa, vì Chúa đã đoái thương thực hiện lời hứa cứu độ của Người dành cho nhân loại. Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta, mặc dù chúng ta nhiều phen phản bội, mặc dù chúng ta nhiều khi không nhận biết một cách rõ ràng về tình thương của Thiên Chúa, mặc dù chúng ta nhiều khi thích tìm kiếm những thú vui trần thế hơn là đến với tình Cha đã yêu thương tác sinh chúng ta và không ngừng muốn đưa tay nâng đỡ để cứu độ chúng ta. Những lời chào chúc mà chúng ta cùng với sứ thần để tôn vinh Đức Mẹ, đó là những lời tôn vinh hồng ân của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã yêu mến mẹ, chính Thiên Chúa đã chúc phúc và đã luôn hiện diện nơi mẹ, để rồi nhờ những sự cộng tác triệt để của mẹ vào mỗi hành trình trong kế hoạch cứu độ của Chúa Giêsu, thì chúng ta, đến lượt chúng ta cũng được trở nên những con người được chúc phúc. Như vậy, lời chào chúc của sứ thần khi gửi đến Đức Mẹ thì cũng muốn gửi đến với mỗi người chúng ta. Chúc mừng mỗi người anh chị em chúng ta hiện diện ở trong đời sống đức tin của giáo hội, hiện diện trong tình con thảo với Đức Maria. Chúng ta cũng là những người có phúc vì nhờ mẹ, nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu mà Thiên Chúa cũng ở cùng chúng ta. Thiên Chúa cũng luôn luôn sẵn sàng ban tràn ân sủng cho chúng ta, và Thiên Chúa cũng luôn luôn mời gọi chúng ta hãy bước theo mẹ, noi gương mẹ mà cộng tác vào mỗi công trình cứu độ của Chúa Giêsu, để rồi chúng ta thánh hóa từng thời khắc vui buồn của cuộc sống nhân thế, và qua đó chúng ta lôi kéo vũ trụ này, lôi kéo thế giới này, mời gọi anh chị em đồng hành với chúng ta đến với nguồn ơn cứu độ của Thiên Chúa. Những lời kinh mân côi thật đơn sơ, nhưng đó là tất cả những nguồn sống của tin mừng được cô đọng lại, được đơn giản hóa và được xúc tích trong tất cả những lời thuộc lòng của chúng ta. Từ một cụ già cao niên cho đến em bé mới có thể nói được một ít lời đơn giản, đều có thể thuộc lòng và đều có thể dâng lên những câu kinh thánh thiện đơn sơ nhưng rất uy lực là kinh mân côi. Kinh lạy Cha đó là gia sản quý giá mà chính Chúa Giêsu dạy chúng ta, để lại cho chúng ta. Và mỗi khi chúng ta cất lên lời kinh lạy Cha khởi đầu cho mỗi chục mân côi, thì đó là lời của Đức Giêsu hiện diện nơi môi miệng, nơi tâm hồn và nơi trí tuệ của chúng ta. Lời đó giúp cho lời cầu nguyện nhỏ bé của chúng ta trở nên có thế giá trước mặt Thiên Chúa, vì chúng ta đã dùng lời thần khí của Đức Giêsu để thân thưa với Chúa Cha những tâm tình con thảo và xin Cha dẫn dắt thánh hóa cuộc đời của chúng ta. Rồi 20 mầu nhiệm kinh mân côi diễn tả tất cả những hoàn cảnh vui buồn, những trạng thái từ lúc Đức Giêsu được sinh ra cho đến khi Người rao giảng nước trời, thi ân giáng phúc cho người bệnh tật nghèo khó khốn cùng, lập bí tích thánh thể và chịu chết sống lại lên trời, ân thưởng cho Đức Maria. Tất cả những biến cố đầy cao trọng đó là những kỷ niệm rất tuyệt vời được thể hiện lại nơi chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cũng có một hành trình lịch sử làm người từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Chắc chắn những thời khắc trong cuộc đời của chúng ta cũng sẽ có nhiều nét rất giống và đặc biệt giống với những điều mà Đức Giêsu đã trải qua. Đức Giêsu đã chấp nhận tất cả những hoàn cảnh vui buồn của thân phận con người và mời gọi Đức Maria hiệp thông trọn vẹn với những hoàn cảnh đó để cùng thánh hóa cuộc đời của chúng ta, để lôi kéo cuộc đời đó lên bàn thờ thập giá làm lễ tế hòa giải, dâng hiến cho Thiên Chúa, đồng thời dẫn đưa chúng ta đến vùng trời mới đất mới, đó là sự sống trong chính nước Thiên Chúa. Như thế, chúng ta đọc kinh Mân Côi trong tất cả mọi hoàn cảnh vui buồn của cuộc sống, nghĩa là chúng ta gắn kết tất cả những hoàn cảnh đó vào từng hành trình cứu độ của Chúa Giêsu, để rồi tất cả những hoàn cảnh của chúng ta cũng trở nên lễ vật hiến tế, cũng trở nên của lễ của lòng yêu mến và sự thành tâm thiện chí, niềm hy vọng và niềm tin cậy. Tất cả những cái đóa hoa lòng chúng ta dâng lên cùng với lời kinh Mân Côi sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta luôn luôn là những mắt xích gắn liền với từng chặng đường của Chúa Giêsu và từng hành trình đời sống đức tin, đời sống vâng phục, đời sống dâng hiến phục vụ của Đức Maria. Như thế chúng ta tin tưởng rằng Đức Maria hằng đồng hành với chúng ta, không còn sợ những nguy hiểm nơi hồn xác. Cho dù có những lúc chúng ta đau yếu bệnh tật, cho dù có những lúc chúng ta lỗi lầm xa ngã, cho dù có những lúc chúng ta gặp những đau khổ hoặc thất bại trong đường đời, đừng bao giờ thất vọng. Hãy đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu và hãy hết lòng trông cậy vào bàn tay nâng đỡ, vào sự thấu cảm và lời cầu nguyện tuyệt vời của Đức Maria, nữ vương rất thánh Mân Côi. Mẹ sẽ cùng với chúng ta để bước đi trong đời sống đức tin, cùng với chúng ta để cầu nguyện, cùng với chúng ta để thánh hóa cuộc sống, và điều quan trọng, cùng với chúng ta để đạt đến cùng đích của đời người, đó là chúng ta sẽ được kết thúc hành trình đời người trong sự bình an, trong sự thánh thiện, trong sự yêu mến đón chờ của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu, để rồi chính chúng ta cũng sẽ được Thiên Chúa nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu ân thưởng hạnh phúc thiên đàng khi chúng ta phó thác cuộc đời của mình trong tay Chúa suốt cả hành trình của đời sống đức tin.